giờ là 7 giờ rưỡi. Hôm nay chúng ta là ngày 16 tháng 5 âm lịch, vào bước vào ngày thứ hai của khóa an cư Kiết Đông Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Tây Lệ, Tân Tây Lan, tại Tự viện Pháp Bảo, thành phố Sydney. Trước khi buổi thuyết pháp số 1 trong năm buổi thuyết pháp khóa an cư này bắt đầu, chúng tôi dành ra vài chục giây để quý vị nào muốn rời đạo tràng có lý do riêng thì xin hoan hỷ yên lặng rời, và chúng ta tất cả số còn lại sẽ xin được mời nghe buổi thuyết pháp của đại đức Thích Nguyên Tạng. Xin cảm ơn đại chúng, mời chúng ta niệm Phật để danh hiệu được bổn sư. Nam mô
tìm hiểu kinh luật luận
giáo lý nào thì chúng ta chỉ 20 tuần là tới rồi. Và do vậy chúng ta có thể bắt đầu có cái thói quen coi thường Phật pháp, không quý trọng, không có khăn khó thì không quý trọng. Ngày xưa để tìm thấy những bản kinh gốc, ngài Huyền Trang đã phải lặn lội tổng cộng 17 năm từ Trường An đi khắp xứ Ấn Độ để cầu kinh. Bây giờ chúng ta chỉ cần có 3 giây, 2 cái clip là chúng ta có mọi Phật pháp trong bàn tay. Do vậy chúng ta nhất định là thiếu cái lòng quý trọng Phật pháp hàng vạn hàng tỷ lần so với ngày Huyền Trang thời xưa. Hôm nay chúng tôi được biết Đại Đức Nguyên Tạng sẽ giới thiệu cho đại chúng cái chủ đề tu học chính của khóa an cư này, đó là lễ tụng tìm hiểu học hỏi gương Phật sáng. Những nội dung mà Đại Đức giới thiệu thì tôi sẽ được xin lắng nghe chung với đại chúng, tuy nhiên xin được lưu tâm đối với tất cả chúng ta, sám hối là một phương pháp hết sức quan trọng, không những là nhân thừa vì để điều chỉnh tất cả các tội, các cái sai lầm khiếm khuyết của mình, mà ngay cả hàng Bồ Tát đại thừa như Đức Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát trong 10 hạnh tu tập để thành Phật thì cũng có tứ giả sám hối hiện trước. Không thể ai có quyền từ người sơ cơ và đạo cho đến bậc đại lão thánh tăng ai có thể nói sám hối là chuyện nhỏ, chuyện thường, chuyện không quan trọng. Lý Bát Nhã, lý diệu hữu chân không mới là quan trọng. Thì xin thưa, đó là một nhận định khá sai lầm, không có được Phật pháp. Tất cả chúng ta đều phải tiến bộ, tất cả chúng ta phải từ bỏ cái điểm khởi điểm hiện tại đang đứng ở đây để vươn lên trên tiến trình giải thoát. Và do vậy luôn luôn phải sáng và tối. Xin có vài lời như vậy để giới thiệu buổi thuyết giảng hôm nay. Xin đại chúng hoan hỷ đón nhận nghe những lời mà Đại Đức Nguyên Tạng sẽ trình bày với chúng ta về chủ đề gương Phật sáng. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính lễ Thượng Tọa Thích Quảng Ba, Thượng Tọa trong ban giáo thọ của khóa An Cư kỳ thứ 10 được tổ chức tại chùa Pháp Bảo, tiểu bang New South Wales. Hôm nay là ngày thứ tư, 8 tây tháng 7 2019. Đây là buổi thuyết pháp dành cho Phật tử tại gia đầu tiên của trường hạ. Chúng con chân thành cảm tạ lời giới thiệu của Thượng Tọa Ban Giáo Thọ, đặc biệt là nhắc đến trang nhà Quảng Đức cũng như là nói lên cái ý nghĩa sám hối và cái bản kinh Lương Hoàng Sát mà chúng ta đã tụng mà chiều hôm nay, tức là quyển thứ hai. Trước cái khi mà vào mùa hạ hôm nay đó, thì các vị trong ban giáo thọ đã bàn thảo với nhau, mỗi mùa hạ thì chúng ta sẽ tụng một bản kinh và giảng một bản kinh. Như là mùa hạ năm rồi tại chùa Linh Sơn ở Melbourne, chúng ta đã tụng bộ kinh Pháp Hoa và giảng đầy đủ 28 phẩm. Thì mùa hạ hôm nay cũng tiếp tục theo cái lộ trình đó, và quý ngài đã chọn trường hạ chúng ta sẽ tụng trong vòng 10 ngày là sẽ tụng xong bộ kinh Lương Hoàng Sám, tức là mỗi buổi chiều từ 2:30 cho tới 4:00 chúng ta sẽ tụng mỗi ngày một quyển. Sau 10 ngày là sẽ trọn vẹn cái bộ kinh này. Tất nhiên là chúng ta không có thời gian cho nên là không có lại được, chỉ tụng thôi. Thì con không biết là các vị giảng sư khác có tiếp tục trình bày về kinh Lương Hoàng Sát hay không, nhưng mà riêng bản thân con hôm nay là cái buổi giảng đầu tiên nên là con xin giới thiệu tổng quát về cái bản kinh này. Thường á, ở trong thiền môn á, mình gọi là kinh Lương Hoàng Sát, nhưng mà kỳ thật đây là cái bản Sám Lương Hoàng chứ không phải là kinh. Bởi vì cái bản sám này là không do Phật nói, không do Phật thuyết trong lúc Phật còn tại thế, mà cái bản kinh này là do Hòa Thượng Chí Công trong triều đại nhà Lương biên soạn theo cái lời thỉnh cầu của vua Lương Bảo Đế. Thì cái đây là cái nguồn gốc phát tích ra cái bản kinh này. Lý do nào có bản kinh này? Vua Lương Bảo Đế là trị vì Trung Hoa từ năm 502 cho tới 549, tức là tổng cộng là 48 năm vào thế kỷ thứ tư sau Tây lịch, trị vì đất nước Trung Hoa 48 năm. Ông là cái người thỉnh cầu Hòa Thượng Chí Công soạn ra cái bản sám này mà Trường Hạ của chúng ta đã tụng được hai quyển. Chiều nay trong cái buổi cơm chiều, Đại Đức Viên Trí có nói rằng là sợ rằng chúng ta tụng không kịp, cho nên là dịch chúng đã đánh mỏng quá nhanh. Cho nên ngay cả quý thầy mà người Việt người lớn tuổi không hiểu thì huống hồ gì những người trẻ tuổi trong Trường Hạ của chúng ta. Cho nên là
không biết là mấy
bữa nay, hai bữa nay đại chúng tụng cái bản kinh này có rơi rớt vào trong tâm của mình chút nào không? Bởi vì tụng quá nhanh. Kinh này dài 10 quyển, 39 chương, 500 trang. Và chúng con chiều nay đã ngồi tính lại cái số Phật hiệu mà chúng ta đảnh lễ ở trong cái bản kinh này là gần 2.000 lạy. Gần 2.000 lạy mà mùa hạ năm nay chúng ta không có duyên để mà đảnh lễ Phật. Chỉ tụng thôi, tụng danh hiệu, xướng danh hiệu của quý ngài mà chúng ta không lạy. Nếu mà lại chúng ta phải thọ trì cái bản kinh này tới 3 tháng mới xong. Ở Việt Nam thì từ 16 tháng 4 cho tới 16 tháng 7 là 3 tháng an cư. Nhiều chùa đã thọ trì cái bản kinh này. Lúc mà chúng tôi còn ở tu học tại chùa Pháp Vân ở Gia Định, Sài Gòn thì 3 tháng thượng tọa trú trì chùa Pháp Vân đều phát nguyện là thọ trì, đọc tụng và đánh lễ cái bản kinh Lương Hòa Sám này trong 3 tháng. Tức là 10 năm mùa hạ tại chùa Pháp Vân chúng tôi có cái duyên là tụng và đánh lễ bộ kinh Lương Hòa Sám này. Kinh này do Hòa Thượng Thích Viên Giác dịch đầu năm 1952, nhưng mà đến năm 1966, tức là năm Đức Ngọ, thì kinh này mới được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam. Kinh này ở Việt Nam còn có thêm một bản dịch nữa là bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Quang. Hiện bây giờ Hòa Thượng đang ở chùa Dạ Lan. Ở đây có đệ tử Thiền Hào vừa rồi có về thăm Hòa Thượng lúc Hòa Thượng đang nằm trên giường bệnh. Thì Trường Hạnh của chúng ta đã tụng và hai bữa nay về cái bản dịch của Hòa Thượng Viên Giác. Hòa Thượng Viên Giác là một nhân vật rất đặc biệt. Chúng tôi xin giới thiệu sơ về Hòa Thượng Viên Giác là sư phụ của Hòa Thượng Tịnh Từ, tu viện trưởng tu viện Kim Sơn ở thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ. Ở Việt Nam thì có Hòa Thượng Tịnh Nghiêm. Nếu mà quý vị nào ở Cam Ranh, ở Nha Trang hoặc là ở Ninh Hòa thì biết rất rõ về Hòa Thượng Tịnh Nghiêm. Hòa Thượng Tịnh Nghiêm là sư huynh của Hòa Thượng Tịnh Từ. Tức là Hòa Thượng Viên Giác có nhiều đệ tử thành tựu sự nghiệp, và trong đó có hai vị Hòa Thượng mà chúng tôi vừa xuất tên. Hòa Thượng Tịnh Nghiêm thì không có dịch sách nhiều, nhưng mà Ngài có viết một cái tác phẩm gọi là Nhạc Lá Bồ Đề, kể lại những cái giai thoại, những cái câu chuyện cổ tích ở trong nhà thiền. Ngài viết là những cái câu chuyện này trong cái thời gian mà viếng thăm tu viện Kim Sơn ở Cali, và được Hòa Thượng Tịnh Từ cho in lại và phát hành. Tập truyện này rất hay, xin mời quý vị vào trong trang nhỏ Đức đọc ở trong cái trang truyện ngắn có tập sách của Hòa Thượng Tịnh Nghiêm là đệ tử của Hòa Thượng Viên Giác. Hòa Thượng Viên Giác là cái người dịch cái bản kinh này 500 trang ra tiếng Việt. Hòa Thượng Viên Giác nó vốn là một đốc công, một supervisor cho cái công trình xây dựng đường sắt ở Việt Nam. Tức là Ngài này là cái người sửa chữa, là quản đốc công trình làm đường sắt từ ở Mùi Huế vào ở trong khu vực Nha Trang. Thì một ngày nọ, Ngài lãnh cái trách nhiệm là thay một cái đoạn đường sắt, bởi vì cái đoạn đường này nó đang sập đổ, phải cần thay một cái thanh sắt trên cái đoạn đường ray này. Thì tất nhiên là ngày hôm đó đoạn đường đó là tàu lửa, tàu hỏa không chạy vào. Ngài
mới cho nhân viên tháo dỡ cái đường sắt này ra và gắn cái thanh sắt mới vào. Nhưng mà đang tháo ra xong rồi thì đùng một cái có người tới báo tin là tàu lửa đang đi tới cái đoạn đường này. Đây là một sự trục trặc kỹ thuật về communication, về thông tin liên lạc. Tất nhiên là cuối thập niên 40, đó là câu chuyện xảy ra vào cuối thập niên 40 và không có mobile phone giống như bây giờ. Phải không? Người ta phải lái xe đi tới đó đưa cái điện báo là có tàu lửa đang chạy tới khu vực này, cho nên là tạm ngưng lại cái việc sửa chữa đường sắt. Khi mà họ đưa cái điện báo đó tới là họ nghĩ rằng cái đoạn đường sắt này chưa được tháo ra. Nhưng mà hòa thượng là một cái người rất giỏi quản lý công trình, cho nên làm rất nhanh. Tới đó là đường ray đã tháo ra rồi, bây giờ phải giải quyết làm sao. Cái đây là một cái tai nạn mà không thể tưởng được sắp xảy ra trong vòng vài phút nữa. Trong những cái giờ phút này thì quý vị làm sao? Hòa thượng đã cho nhân viên đắp đường sắt trở lại, nhưng mà tất nhiên là không có thời gian để mà cài những cái viên bò lon xuống, những con bò lon xuống đường ray, chỉ đắp đường sắt vô thôi. Và việc sau đó là hòa thượng tất cả đều quỳ xuống và cầu nguyện, tại vì xe lửa đã tới rồi. Hòa thượng đã quỳ xuống hướng về phía tây và niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm: Nam mô Tam Thánh cứu khổ cứu nạn Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cho con thoát khỏi cái tai ương này. Bởi vì ngài không thể tưởng được khi đoàn tàu nó sẽ lật xuống, ngài thành tâm cầu nguyện và kêu gọi nhân viên của ông cầu nguyện trong những giờ phút kinh hoàng này, và tức tắc đoàn tàu đã đi qua, đoàn tàu đã băng qua cái đoạn đường này. Và khi mà cái quan cuối cùng thì hai cái thanh sắt đã bay lên trên trời và cong trở lại. Hòa thượng đã té xuống xỉu, sau đó được nhân viên đưa đi cấp cứu và hòa thượng đã tỉnh lại trong bệnh viện. Trong giờ phút đầu tiên trong bệnh viện, hòa thượng đã phát tâm ngài sẽ từ bỏ cái công việc này và phát nguyện đi xuất gia. Ngài đi ra chùa Bảo Quốc Huế xuất gia, và cho tới năm 1952 hòa thượng đã dịch ra cái bản kinh này, bản kinh Lương Hòa Sáng này. Đây là nhờ công đức tu tập của ngài, quyết tâm quyết chí dịch ra cái bản kinh này đầu năm 1952 hoàn tất. Hòa thượng gửi vào trong Sài Gòn để cho hòa thượng ký tên hiệu đính lại cái bản dịch này. Và cho tới năm 66 Bính Ngọ, bản kinh này mới đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Và từ đó cho tới bây giờ không biết bao nhiêu lần xuất bản. Hòa thượng có một lần ra Huế, có một Phật tử nói rằng con rất sung sướng khi mà đọc được cái bản dịch này, và mỗi lần tụng cái bản kinh này là con đều khóc, khóc sướt mướt, khóc vì vui mừng gặp được chánh pháp. Bởi vì cái bản kinh Lương Hòa Sáng này kể lại những cái tội lỗi, kể lại những sự lỗi lầm của chúng ta gây tạo trong cuộc đời này. Có nhiều người tạo tội mà không biết, mà nhờ cái bản kinh này là đưa đường chỉ lỗi cho chúng ta đi về trong nẻo đạo. Những người nào cứng rắn chứ đọc bản kinh này cũng rơi nước mắt. Chiều nay ai khóc vậy? Tại vì tụng danh quá mình đâu có hiểu, hiểu gì mà làm sao khóc được ha. Bản kinh này rất là độc đáo. Chúng ta lần tìm về cái nguồn gốc xuất xứ của bản kinh này còn độc đáo hơn. Tại sao ta có bản kinh này? Bản kinh này như đã nói là Vua Lương Võ Đế có một bà hoàng hậu yêu quý, tức là Hi Thị. Vì vua yêu quý cho nên bà sanh lòng đố kỵ, bà ganh tâm ganh tị với các cung phi mỹ nữ độc ác đối với mọi người và quý bán tam bảo, đặc biệt là quý bán tam bảo này. Bởi vì vua Lương Võ Đế là một ông vua Phật giáo, cho nên khi mà vua làm những cái điều lành điều thiện hướng về Phật giáo thì bà bực mình và phỉ báng tam bảo. Trong triều ngồi quận, ai cũng biết Hi Thị là một quái phi. Sau khi nhiễm bệnh nặng, các lương y đều thúc thủ, bạn đã phải tự trọng. Một đêm vào giữa khuya, đang ngồi trong cung tịnh mịch, vua Lương Bảo Đế nghe tiếng kêu van thảm thiết. Dưới ánh đèn mờ, vua Lương Bảo Đế lạnh cả người, muốn chạy trốn nhưng chân không nhấc lên được. Vua bèn lên tiếng hỏi: ngươi là ai mà đêm thăm vắng như thế này, nghiêm mật như thế này mà dám vào tận nơi đây? Hi thị trả lời: hoàng đế ơi, thiếp đây chính là hi thị, vì quá độc ác nên chết rồi thiếp phải đọa làm thân răng mãn xà, ngày đêm đau khổ, thân thể tanh hôi, vi bảy đều bị sâu trùng rút rỉa nhức nhối, không thể chịu đựng được. Nhớ lại tình cảm sát xưa kia nên thiếp đến đây mong nhờ hoàng đế tìm phương cứu giúp. Nói rồi bà biến mất. Nghe xong, vua Lương Bảo Đế như thoát khỏi cơn ác mộng, lòng đau như dao cắt. Ngay hôm sau khi lâm triều, vua kể lại chuyện này cho báo quan dân võ để tìm phương cứu vớt thi thể. Trong số đó, các quan có người đề nghị xin cung thịnh hoàng hữu chí công lo việc này. Đây là cái mốc chốt để mà tao phải bản kinh. Bởi vì hoàng hữu chí công là một cao tăng trong triều đại của vua Lương Bảo Đế, được xem là một cao tăng đắc đạo. Chúng ta đọc qua cái bản kinh này, chúng ta thấy rằng đúng là một cao tăng đắc đạo. Nếu trường hợp không lầu thông tam tạng kinh điển thì hòa thượng không thể soạn ra cái bản kinh này. Tất nhiên là trong lịch sử có nói rằng hòa thượng Chí Công đã triệu tập một cái cuộc đại hội tăng già và tuyển thỉnh ra những cái vị lầu thông tam tạng kinh điển để mà biên soạn ra bản kinh này, chứ không phải một mình ngài. Nhưng mà ngài là cái người tấm diệt sâu cùng trước khi bản kinh được đưa ra. Hòa thượng Chí Công theo lời thỉnh cầu của nhà vua, ngài liền triệu tập các chánh tăng soạn ra sáu pháp này và lập đàn tràng lễ sám hối cho hoàng hữu hi thị. Nhà vua chí tâm thân hành lễ bái và hôm đầu người ta nghe mùi thơm ngào ngạt bay khắp trong cung đình. Lễ tụng đến quyển thứ 5, ngay tại chỗ trên không trung, vua Lương Bảo Đế nghe tiếng của hi thị, tức là cuối quyển thứ 5, thì niềm lành đã xuất hiện, hương thơm ngào ngạt bay tỏa trong cung đình. Và sau đó thì chính vua Lương Bảo Đế đã nhìn thấy hoàng hậu hi thị đã bay lên trên hư không và cất lời đánh lễ tạ ơn hòa thượng Chí Công cũng như là hoàng đế Lương Bảo Đế. Bà thác sanh về cung trời đau lòng nhờ công đức sám hối của vua Lương Bảo Đế và triều đình của ngài. Cho nên cuối quyển thứ 5 có lời tán thán: Lương hoàng bảo sáng, Chí Công tiên dương, cửu trùng cung điện phóng hào quá, hi thị miễn tai ương, cảm tạ quân vương thoát khổ thượng thiên đường. Cuối quyển thứ 5 thì có cái lời tán thán như vậy. Do công đức sám hối của vua Lương Bảo Đế và các cung tần quan tướng trong triều đình, và tất nhiên là có tăng ni đương thời, vua Lương Bảo Đế cung thỉnh về triều đình đã làm để sám hối cho hoàng hậu hi thị. Cho nên cuối cùng bà đã được thác sanh về cung trời Đao Lợi. Cung trời Đao Lợi ở đâu quý vị biết không? Cung trời Đao Lợi là 6 tầng trời của cõi dục. Cung trời Đao Lợi còn gọi là trời gì? Cung trời Đao Lợi còn gọi là cung trời Đấu Xuất, đúng không? Hoàn toàn là không đúng. Cung trời Đao Lợi còn gọi là cung trời Tam Thập Tam Thiên. Cung trời Đao Lợi là cung trời mà người thân của chúng ta thường thắc sanh. Một trong những người thân đó là ai quý vị nhớ? Một trong những người thân đó là hoàng hậu Ma Gia. nha. Và Hổ Mai Gia là ai? Cái này mà nói sai nữa là thầy hết ý kiến luôn. Sau 7 ngày hạ sanh thái tử Tất Đạt Đa thì hoàng hậu Maya đã phát sinh về cung trời Đao Lợi. Cung trời Đao Lợi tuổi thọ là 4.000 năm. Một ngày một đêm ở trên cung trời Đao Lợi thì bằng 400 năm ở cõi giới chúng ta. Cho nên cố gắng để mà phát sanh về cung trời Đao Lợi. Tại cung trời Đao Lợi này, Đức Thế Tôn chúng ta đã thuyết kinh gì? À nhớ không? Tại cung trời Đao Lợi, Đức Thế Tôn thuyết kinh A Di Đà, đúng không? Ai nói lại thầy nghe lần nữa này. Kinh Địa Tạng, đúng rồi. Tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật đã thuyết kinh Địa Tạng. Bản kinh này rất quen thuộc với chùa Pháp Bảo của chúng ta. Chùa Pháp Bảo chiều nay phải đọc hai câu thơ của nhà thơ Hạnh Viên, quý vị nhớ. Pháp Bảo nấu cháo bỏ gừng, ăn được ba chén thì biết chừng ăn thêm. Pháp Bảo này nổi tiếng là nấu cháo bỏ gừng. Bởi vì mùa đông lạnh lẽo cô đơn cho nên là ăn cháo mà có gừng thì nó ấm áp tình người. Cho nên là cái nồi cháo Pháp Bảo này đi vào trong thơ văn của Việt Nam. Các mùa hạ trước thì mình tụng kinh Địa Tạng, mà bản kinh này là được Đức Phật thiết tại cung trời Đao Lợi. Kỳ Ấn Độ cuối 2008 vừa qua là chúng tôi đã tới chiêm bái cái thánh địa nơi mà Đức Phật đã đàng văn lên cung trời Đao Lợi. Khi mà chúng tôi đặt chân lên cái đỉnh đồi đó rồi thì chúng tôi đặt cái tên gọi là Buddha Airport, tức là Đức Phật đứng từ nơi đó để mà cất cánh, cất cánh tông hòa, cất cánh bay lên cung trời Đao Lợi để mà thuyết kinh Địa Tạng. Và sau 3 tháng Đức Phật đã xuống, Đức Phật đã xuống cung trời Đao Lợi và landing ở một phi trường khác. Landing Airport là từ Satati, từ Satati đi tới Lóc Năng. Cái đoạn đường này là nó kéo đường cho nên là phái đoàn không thể tới được. Nhưng mà cái chỗ đó, cái thánh địa, cái thánh tích đó bây giờ vẫn còn. Cho nên là trong tương lai nếu mà có dịp trở lại rồi thì chúng tôi sẽ cố gắng tới thăm cái phi trường này. Nói như vậy đây để chúng ta biết rằng tất cả những cái đó đều có lịch sử ghi lại. Địa điểm vẫn còn nguyên, không mất một chút nào. Ở thì hy thì hoàng hậu đã nhờ công đức sám hối, nhờ cái bản kinh mới toan. Cái đó là cái bản kinh mới toan, bản kinh vừa soạn xong là lập đàn để mà sám hối cho hoàng hậu hy thị, nhờ công đức của vua Lương Võ Đế và hòa thượng Chí Công. Nói đến vua Lương Võ Đế thì chúng ta nhớ tới một cái giai thoại mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã đến Trung Hoa truyền đạo. Người ta không nhớ vua Lương Võ Đế đã có cái công là thỉnh cầu biên soạn cái tháp Lương Hòa Xá này, mà người ta chỉ nhớ đến cái giai thoại cuộc gặp gỡ giữa Lương Võ Đế và Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Bồ Đề Đạt Ma, vị tổ Phật giáo thứ 28 của Ấn Độ và sơ tổ của Phật giáo Trung Hoa. Lúc đó vua Lương Võ Đế nghe tin là Bồ Đề Đạt Ma đến truyền đạo ở Trung Hoa. Tất nhiên trước đó là Trung Hoa đã có Phật giáo rồi, đã có Phật giáo rồi. Vua Lương Võ Đế đã làm rất nhiều công việc. Thì khi gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma, vua Lương Võ Đế mới hỏi rằng: từ ngày tức vị đến nay, tánh đó các chùa đã đúc tượng chết kinh độ tăng không biết bao nhiêu, vậy có công đức gì không? Tức là cái câu hỏi này rõ ràng là Phật giáo Trung Hoa đã phát triển rất mạnh nhờ công đức vua Lương Võ Đế. Nhưng mà khi gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì vua rất thất vọng, khi nghe một câu trả lời, cổ trả lời sao? À, điều không có công đức, giống như là một gáo nước lạnh. Từ ngày tích bị đến nay, tổng đã xây chùa, đã đúc tượng, đã chết kinh, đã tiến tăng độ chúng, không biết bao nhiêu mà kể, vậy có công đức gì không? Tổ trả lời rằng đều không có công đức. Vua vẫn không tin. Vua không tin. Sao lại không có công đức? Vua hỏi, sao lại không có công đức? Tổ trả lời, đó chỉ là nhân hữu lộ, chỉ đem đến quả nhỏ trong cõi trời, cõi người như bóng theo hình, tuy có nhưng mà không thật có. Câu này quý vị hiểu nổi? Vua Lục Đế không hiểu nổi, cho nên ngài mới khẳng giọng, vậy chứ công đức kia là gì? Nói cái này không có công đức thì chứ công đức là gì? Tổ trả lời, trí phải thanh tịnh, thể phải lắng không, đó là chân công đức. Công đức ấy không phải lấy việc của thế gian mà cầu được. Chúng ta hiểu nổi câu này, trí phải thanh tịnh, thể phải lắng không, đó là chân công đức. Công đức đó không thể lấy việc của thế gian mà cầu được. Việc thế gian này là việc thế gian gì? Đó là xây chùa, đúc tượng, chép kinh, bây giờ là không chép kinh nhưng mà in kinh, ấn tống kinh. Ở dưới bàn có thủ quỹ thấy nhiều cái bản kinh như đó là Phật tử nêu sao quan mà in, chứ không phải chùa Pháp Bảo in, chứ là Pháp Tân ấn tống kinh rất nhiều. Tiến tăng độ chúng, vua Lưu Bà Đế không phải là tu sĩ, nhưng mà ông phát tâm cúng dường tứ sự để đào tạo tăng tài. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma vẫn cho những cái việc đó là việc của thế gian, chứ không phải là cái việc quan trọng để mà thoát ly sanh tử. Cho nên cái điều này rất là quan trọng đối với bậc xuất gia của chúng ta. Đừng có nghĩ rằng xây chùa, đúc tượng, chép kinh, tiến tăng độ chúng là công đức, là vô lộ đâu, mà nó vẫn là trong vòng hữu lộ, vẫn đưa tới quả báo nhỏ của cõi nhân thiên, vẫn nằm trong vòng sanh tử luân hồi. Đó là cái điều rất quan trọng. Lương Bảo Đế vẫn không nhận ra được cái ý này, cho nên mới hỏi thêm, chân lý tột cùng của đạo thánh là gì? Tức là chân công đức cũng không hiểu rồi, bây giờ lại hỏi thêm, như vậy rốt ráo của đạo thánh là gì? Tổ trả lời, trống rỗng hồn nhiên, không gì là thánh. Tức là vua Lương Bảo Đế là giống như là người điếc không nghe được, vẫn không tin, cho nên là mới bồi thêm một câu nữa, vậy trước mặt trắng đây là ai? Ngồi trước mặt ta đây là ai? Tổ Bồ Đề Đạt Ma nó là hoàn toàn không biết. Hoàn toàn không biết. Quý vị thấy cái giai thoại khủng khiếp không? Tức là lúc mà hỏi câu này là vua Lương Bảo Đế không thể chịu đựng nổi. Mà quý vị biết là Bồ Đề Đạt Ma là một cái người tướng cao ráo tới một thước chín, thân hình vạm vỡ, đôi mắt của nó bích nhãn, mắt xanh, mắt xanh xem trần thế, tức là tướng của Bồ Đề Đạt Ma, tướng cao lớn, là một thái tử của nước Ấn Độ. Ngài nếu mà không đi tu là trở thành vị vua Ấn Độ, nhưng mà đã vượt thành xuất gia giống như là thái tử Tất Đạt Đa Sư kia. Tướng một chính ngồi một đống như vậy mà nó hoàn toàn không biết. Thì vua Lương Bảo Đế là có gì chịu thua, thôi chào thua cái pháp tôn này. Chịu không nói. Cho nên cuối cùng sao? Lương Bảo Đế nghe mấy câu trả lời của Tổ Đạt Ma, nhà vua không lĩnh hội được hiền diệu ý nghĩa của Phật pháp, tỏ ra ý không thích. Tổ sư đã nhận thấy không độ được nhà vua nên lén nước Lương bỏ vào nước Ngụy, ẩn tu trong chùa Thiếu Lâm trong núi Tung Sơn, chờ người có duyên tới để độ. Và câu chuyện tiếp theo đó là ngồi 9 năm đối diện với vách núi, cụ gọi là Cổ Niên Diện Bích, có nhiều cái bức họa đã vẽ cái lúc mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi thiền rất là đẹp. Và sau 9 năm người đầu tiên xuất hiện là Nhị Tổ Huệ Khả tới để mà cầu pháp. Thì câu chuyện tiếp theo đó rất là ly kỳ gay gắt, nhưng mà chúng ta sẽ ngưng ở đó. Thầy nhắc lại cái câu chuyện về tổ Bồ Đề Đạt Ma với Lương Hòa Đế là một cái giai thoại trong nhà thiền mà ai cũng biết. Người ta chỉ nhớ vua Lương Hòa Đế là gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma thôi, nhưng mà người ta quên vua Lương Hòa Đế là cái người khởi thủy để mà có cái bản kinh Lương Hòa Xá này, rất là quan trọng. Nội dung của Sám Lương Hoàng này là có 10 quyển 29 chương. Chúng tôi xin đọc lướt qua là 10 quyển có nội dung như sau để mà chúng ta nắm được. Quyển thứ nhất là Sám Pháp Từ Bi Đạo Tràng, gồm 3 chương là Quy Y Tam Bảo, Dứt Nghi Ngờ và Sám Hối. Quyển thứ hai gồm 3 chương là Phát Tâm Bồ Đề, Phát Nguyện và Phát Tâm Hồi Hướng. Quyển thứ ba gồm có 1 chương là Nói Rõ và Đáp. Cái chương này là quý vị phải tụng cho kỹ ha. Quyển thứ tư, 2 chương là Nói Rõ quả báo và Ra Khỏi Địa Ngục. Quyển thứ năm gồm có 1 chương là Giải Oan Thích Kiếp. Quyển thứ sáu là có 1 chương là Giải Oan Thích Kiếp tiếp theo. Quyển thứ bảy gồm có 7 chương là Tự Vui Mừng, Chủ Sám Lễ Tạ Đại Chúng, Tổng Phát Đại Nguyện, Lễ Phật Thế Các Cõi Trời, Lễ Phật Thế Các Vị Tiên, Lễ Phật Thế cho các vị trời Phạm Vương Đế Thích. Quyển thứ 8 gồm có 10 chương: Lễ Phật Thế Atula Hết Thảy Thiện Thần, Lễ Phật cho các Long Vương, Lễ Phật cho các Ma Vương, Lễ Phật Thế cho các Nhân Đạo Quốc Vương, Lễ Phật Thế cho quyến thuộc của Quốc Chủ, Lễ Phật Thế cho cha mẹ, Lễ Phật Thế cho cha mẹ đời trước, Lễ Phật Thế cho sư trưởng, Lễ Phật Thế cho 10 phương tỳ kheo, tỳ kheo ni, Lễ Phật Thế cho tứ chúng quá khứ. Quyển thứ 9 gồm 11 chương: Lễ Phật Thế cho các chúng sanh trong A Tỳ địa ngục, Lễ Phật Thế cho các chúng sanh trong địa ngục Khôi Hà, địa ngục Thiết Hoàng, địa ngục Hầm Lửa, Lễ Phật Thế cho chúng sanh ở trong địa ngục uống nước đồng sôi, địa ngục Hầm Hổ, Lễ Phật Thế cho chúng sanh trong các địa ngục Hỏa Thành, địa ngục Đao Sơn, Lễ Phật Thế cho chúng sanh trong đường Hạ Quỷ, Lễ Phật Thế cho chúng sanh trong đường Súc Sanh, Lễ Phật Thế cho người làm công quả. Chương 34, vì sáu đường chúng sanh mà phát nguyện. Chương 35, cảnh tỉnh vô thường, phát nguyện hồi hướng thế cho chúng sanh. Quyển thứ 10 gồm cả 2 chương là Bồ Tát Hồi Hướng, tổng phát nguyện về nhĩ căn, về tỷ căn, về thiệt căn, về thân căn, ý căn và khẩu nghiệp. Thì đó là tổng cộng 10 quyển của kinh Lương Hoàng Sám. Chúng ta thấy ở trong cái pháp sám này là sám pháp từ bi. Lý do nào mà mở đầu cho cái quyển đầu tiên là đặt là sám pháp từ bi đạo tràng? Đây là cái điểm quan trọng mà chúng ta cần nắm khi mà khởi thủy tụng cái bản kinh này. Bởi vì sao? Bởi vì khi khởi đầu biên soạn cái quyển này là Hòa Thượng Chí Công đã nằm mơ thấy Đức Phật Di Lặc. Chúng ta đọc cái quyển thứ nhất, cái phần đầu thế này, trang 36: Từ Bi Đạo Tràng, bốn chữ ấy là danh hiệu của pháp sám hối này. Nhân vì cảm thấy Đức Phật Di Lặc rủ lòng từ bi thương đời hiện tại và đời vị lai, ứng mộng dạy bảo đặt tên như thế đúng như sự thật, không dám đổi thay. Đó là cái lý do mà Hòa Thượng Chí Công đã đặt tên cho cái pháp sám này gọi là Từ Bi Đạo Tràng. Từ bi là cái pháp tu của Đức Phật Di Lặc, hay là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc. Đức Phật Di Lặc là Đức Phật tương lai, future Buddha. Đức Phật Di Lặc còn gọi là Từ Thị. Từ là từ bi, thị là dòng họ, thị là cái họ, không phải là cái họ thị này. Việt Nam là nhiều thị lắm, phải không? Nhiều Việt Nam là nhiều thị, nhưng mà cái thị ở trong Phật pháp này cái ý nghĩa nó cao siêu và màu nhiệm, chứ không phải là nghe thị là nói mấy bà đâu, không phải. Có nhiều người nói chữ thị nó xấu, nhưng mà thị này rất quan trọng. Thị này là cái chủng tử. Từ thị là chủng tử từ bi, dòng họ từ bi. Đức Phật tương lai là Đức Phật Di Lặc. Nam mô đương lai hạ sanh từ thị Di Lặc Tôn Phật. Cho nên phải hiểu là từ thị là chủng tử của từ bi. Hiện bây giờ chúng sanh ở trong cái cõi giới Ta Bà này đang ước mong, ước mơ trong tương lai sẽ gặp được Ngài. Mà quý vị biết ở Việt Nam chúng ta là một trong những quốc gia mà có cái ước mơ này. Có vị nào mới nói trồng thanh long?
Không nói
trồng long hoa. Trồng long hoa tức là trồng thanh long đó. Cây thanh long ở Việt Nam quý vị biết không? Việt Nam mình thầy là quê ở Nha Trang, như giống như thượng tổ ba ba nãy vừa giới thiệu á, ở Nha Trang thì có chùa Kim Sơn. Chùa Kim Sơn ở Vĩnh Lộc, thành phố Nha Trang. Chùa này là có một cái ngọn đồi, ngọn núi rất là đẹp, mà ngọn núi này hòa thượng trú trì hồi xưa là trồng một núi thanh long. Quý vị ở trong đạo tràng này có biết cái hoa của tác long cho nên là long hoa, tức là họ tưởng rằng là hoa thanh long. Quý vị biết tác thanh long không? Maya Karamata thỉnh một chục về cúng Phật. Tức là cái hoa đó là hoa rồng, long hoa, long là rồng, hoa là hoa. Mình hiểu theo nghĩa đen á. Cho nên Việt Nam mình cái thời điểm mà cuối năm 2000, tức là người cho là tận thế, mà tận thế là Phật Di Lặc sẽ ra đời, cho nên gọi là nhà nhà trồng thanh long, tỉnh tỉnh trồng thanh long. Để mà Đức Phật Di Lặc giáng sanh vào nhà mình. Cái đây là phải nói là cái ước mơ, ước nguyện. Người Việt mình rất là dễ thương, nghe là cứ lo đi mà trồng thanh long thôi, chứ không biết ý nghĩa đó là gì. Tưởng đâu Đức Phật Di Lặc sẽ giáng sinh chỗ nào có trái thanh long. Thầy lúc đó thầy nghĩ trong bụng á, nếu mà Đức Phật Di Lặc mà giáng sinh là chỉ giáng sinh ở chùa Kim Sơn ở Nha Trang thôi. Mà mình á là người Nha Trang cho nên mình hưởng cái phước này. Phải không? Thượng tọa Tỉnh Giác biết chùa Kim Sơn không? Đúng rồi, chùa Kim Sơn là gần tỉnh thất của sư bà Diệu Ý đó. Nếu quả thật mà Đức Phật Di Lặc giáng sanh trong hội đốc rồi.
Giờ giáng sanh không kịp rồi.
Ở chùa Kim Sơn là thanh long đó là không biết bao nhiêu mà kể. Mỗi lần mà lên trên núi Kim Sơn đó là thượng tọa Nguyên Minh, và bây giờ là ngài là trú trì ở chùa đó, là ngài đãi thanh long đó. Cái hoa thanh long rất là đẹp, cho nên là người ta nghĩ rằng Đức Phật Di Lặc sẽ giáng sinh nơi nào có trái thanh long, nơi nào có hoa thanh long. Cho nên là họ thi đua mà trồng, thi đua mà trồng thanh long.
Dễ quá, mai mua một chục quả để đây khi làm giáng sinh rồi.
Còn đối với người Trung Quốc thì họ nghĩ khác. Đối với người Trung Quốc thì họ không phải là trồng thanh long mà họ xây tượng Phật Di Lặc. Quý vị đã đi Trung Quốc tới cái chỗ gọi là Linh Sơn Lạc Phật. Linh Sơn Lạc Phật Di Lặc Phật chứ không phải là Di Lạc Phật ha. Nhưng mà ở bên Trung Quốc họ gọi là Linh Sơn Lạc Phật là bởi vì cái tượng Phật Di Lặc này là xây dựng tại chùa Linh Sơn. Di Lặc này là Phật ngồi, chẳng phải là Phật ngồi để hai tay trên đầu gối trong cái tư thế là chuẩn bị đứng dậy để đi giáo hóa độ sinh. Cái tư thế Phật ngồi và khuôn mặt Phật nhìn ra ba cái nhánh sông, chỗ đó là ba nhánh sông nó đổ về cái khu đó, cho nên nó tạo nên những cái cơn lũ lụt giết chóc mọi người. Cho nên là người dân làng ở đó nó thỉnh cầu hòa thượng ở đó để mà xây dựng một cái tượng Phật để mà gia hộ cho dân làng ở đây không có bị là lũ lụt khi mà ba nhánh sông nó đổ về. Thì từ khi mà xây dựng cái tượng Phật Di Lặc cao 77 thước, 77 thước, quý vị mà đứng ở dưới trên cái bàn chư Phật là thấy chút xíu thôi. Tới đó chúng ta sẽ đi ra ngoài thiền á, đi ra ngoài thiền á, ra ngoài chỗ cái ba cái nhánh sông mà nó đổ xuống đó, mình mới nhìn vô thấy Phật được. Tại vì Đức Phật ngồi ở trong vách núi nhìn ra ngoài Tới đó là các vị trong ban tổ chức họ bướng thiền để mình ra ngoài, xong mình nhìn vào mình đảnh lễ chiêm bái Phật. Cái đó chỗ đó gọi là Linh Sơn là Phật, và người Trung Quốc họ xây cái tượng này với cái ước nguyện là gieo một cái duyên lành để gặp Đức Phật Di Lặc. Còn người Tây Tạng mà Lạc Ma Yeshi hoặc là Lạc Ma Zopa, Lạc Ma Yeshi là một vị Lạc Ma Tây Tạng tu chứng, viên tịch là năm 1984, và sau một năm thì tái sinh vào bên Tây Ban Nha. Thì gần đây ở trên Internet và các hệ truyền thông đại chúng của Tây Ban Nha cũng như là Mỹ đã đưa tin về hậu thân của Lạc Ma Yeshi là Lạc Ma Hosen. Tức là sau khi mà ông tái sanh năm 2 tuổi là được thừa nhận là hậu thân của Lạc Ma Yeshi, sanh trong một cái gia đình người Tây Ban Nha ở Real Madrid, nơi có một cái đội bóng rất là nổi tiếng trên thế giới. Thì Hosen đã thác sanh về thành phố này và được thừa nhận là Lạc hậu thân của Lạc Ma Yeshi, được đưa về tu viện Sera miền Nam Ấn Độ để tu học. Cho tới năm 18 tuổi thì Lạc Ma Hosen đã rời bỏ tu viện và trở về đời gọi là hoàng tử. Và về Tây Ban Nha thì ông đã đi học cái ngành gọi là đạo diễn điện ảnh. Thì gần đây thế giới phương Tây xôn xao về việc này, người ta nghi ngờ về cái cách thừa nhận là Lạc Ma tái sinh. Bởi vì có nhiều vị Lạc Ma tái sinh ở phương Tây, nhưng mà Lạc Ma Hosen là một những vị nổi tiếng nhất, là bởi vì ông là hậu thân của một vị Lạc Ma nổi tiếng. Lạc Ma Yeshi là một vị Lạc Ma nổi tiếng có hàng trăm chi nhánh Phật giáo Tây Tạng trên khắp thế giới, mà ông là cái người mà có cái ý tưởng xây tượng đài Di Lặc tôn Phật tại Bốt Gây Gia, tại Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo. Lễ đạo viên đá đầu tiên vào năm 1996, và hy vọng rằng thành tựu năm 2000, tức là 4 năm sau. Nhưng mà công trình đó cho tới bây giờ vẫn là con số không, rất là tội nghiệp. Công trình xây dựng xúc tiến đặt viên đá xây dựng đầu tiên vào năm 1996, chính bản thân thầy là người dịch cái bài báo đặt cái viên đá đầu tiên đó đăng trên tờ báo Giác Ngộ của Việt Nam. Đây là một cái niềm vui cho Phật tử trên khắp thế giới, bởi vì cái tượng Di Lặc này là cao 152 thước, cao nhất thế giới. Nếu mà xây dựng hoàn thành, tượng nữ thần tự do của Hoa Kỳ ở New York chỉ là 96 thước thôi. Họ mới mở cửa tù rồi để mà cho vào tham quan. Họ đóng cửa từ 11 tháng 9 năm 2001. Họ không cho vào được sợ khủng bố, nhưng mà họ mới mở cửa tù rồi. Tượng nữ thần tự do trước đây là được cao là cao nhất thế giới, 96 thước. Nhưng mà tới năm 95 thì cái tượng Di Đà ở Nhật Bản là cao 110 thước. Tượng Di Đà Nhật Bản là cách thủ đô Tokyo 60 cây số, là cao 110 thước. Là cho tới thời điểm này 2009 thì tượng Di Đà Nhật Bản vẫn là tượng cao nhất thế giới, không có tượng nào cao hơn. Và không biết cho tới khi nào tượng đài Di Lặc tại Kushinaga, bây giờ ban tổ chức họ đã đưa cái công trình xây dựng này dời về Kushinaga rồi. Kushinaga là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, bởi vì chính quyền địa phương tại Bihar, chính quyền Bihar ở Bất Kỳ Gia họ không cho phép xây dựng cái công trình này tại Bất Kỳ Gia. Không hiểu tại sao, có thể là họ kỳ thị. Một trong những lý do mà họ không cho xây dựng là kỳ thị chủng tộc, kỳ thị tôn giáo, bởi vì chính quyền đương thời bây giờ là Bà La Môn giáo Ấn Độ giáo. Họ không cho xây dựng, họ không cho Phật giáo phát triển, cho nên họ dời cái công trình này về Kushinaga. Thì bây giờ ở trên thế giới đó, có nhiều người nghi ngờ về cái công trình xây dựng này, bởi vì thấy quá lâu mà tại sao mà không thấy tin tức gì, mà trong khi đó các vị Lạc Ma Tây Tạng, các vị Phật tử vẫn tiếp tục đi gọi là triển lãm xá lợi để mà vận động
để mà xây dựng cái công trình này. Không biết trong đạo tràng là có ai biết cái công trình này không? Gần đây thì ở bên Mã Lai và Singapore có nhiều người đưa tượng, đưa xá lợi Phật đến đi triển lãm để mà vận động gây quỹ. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta biết rằng công trình này là công trình có thật chứ không phải là giả mạo. Nhưng mà cái người mà đi triển lãm xá lợi là giả mạo. Quý vị hiểu không? Những người đi triển lãm xá lợi là những người mượn cái danh này để mà vận động tiền. Cho nên thầy thông báo như vậy để cho đại chúng biết là có một cái phái đoàn họ đi triển lãm xá lợi là họ mượn danh cái Phật Đài Di Lặc này. Tức là trước đây có một phái đoàn, nhưng mà phái đoàn đó bây giờ họ ngưng rồi. Nhưng mà một phái đoàn khác xuất hiện để mà đi triển lãm xá lợi Phật ở tại Mã Lai và được chư tôn đức ở bên đó lên tiếng về cái tệ nạn này và thông báo cho các chùa là không nên tiếp cái phái đoàn mà triển lãm xá lợi này cho tới khi nào có cái thông báo chính thức của Maitreya Project thì mới tiếp nhận và cho triển lãm. Chúng tôi kể cái công trình xây dựng tượng đài Di Lặc này để chúng ta thấy rằng người Tây Tạng và Phật tử khắp nơi trên thế giới đều có một cái ước mong là gặp được Đức Phật Di Lặc trong tương lai. Và đây cũng là ước mơ của Hòa Thượng Chí Công cũng như là Vua Luân Và Đế. Chúng ta nhìn thấy trong cái bản kinh này có khoảng 2000 lạy. Và mở đầu mỗi lần đảnh lễ đều bắt nguồn từ câu gọi là Nam Mô Di Lặc Phật. Chút xíu nữa quý vị dở kinh ra thấy rằng bắt đầu là Nam Mô Di Lặc Phật và cuối cái phần đảnh lễ đó là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Xuyên suốt là 500 trang của kinh Lương Hoàng Sáng đều bắt đầu là đảnh lễ Phật Di Lặc và kết thúc là bằng Bồ Tát Quan Thế Âm. Đây là cái ý nghĩa mà Hòa Thượng Chí Công nhấn mạnh khi vào đầu quyển kinh. Nay văn lời dạy bảo của đấng từ bi, vì muốn hộ trì tam bảo làm cho ma quân ẩn hình, khiến cho người tự cao tự đại và người tăng thường mạng phải tự chí phục, khiến cho người chưa trồng căn lành phải trồng căn lành, người đã trồng rồi thì làm cho căn lành thêm lớn, khiến cho người hay chấp lấy chỗ sở đắc, đắm trước tà kiến, phải phát tâm xả bỏ chấp trước, khiến người ưa tiểu thừa, không nghi đại thừa, người ưa đại thừa, sinh tâm quan hỷ tiểu thừa. Cái đây là cái nguyện ước của cái người mà đứng ra đánh lễ sám hối. Mình cầu nguyện chung cho tất cả mọi người, trước là rũ bỏ phiền não, không còn sanh tâm chấp đắm ngay trên những cái pháp tu của mình. Cho tới thời điểm này, người tu tiểu thừa vẫn chê bai đại thừa, và ngay cả đại thừa chúng mình còn ngồi trong đạo tràng này là cho mình là đại thừa, thì mình vẫn coi rẻ người tu tiểu thừa. Tiểu thừa đại khái là những Phật tử theo Theravada, những người còn ăn mặn. Mình cho mình là ăn chay, dù chỉ ăn chay một ngày một đêm, dù ăn chay hai ngày, nghĩa là ngày rằm với ngày mùng một thôi, nhưng mà vẫn chê người khác ăn mặn. Phải không? Nói là tu hành cái gì mà bây giờ vẫn còn ăn mặn. Cái đó là cái quan điểm của người đại thừa. Còn người tiểu thừa đó thì nhìn người đại thừa sao? Người đại thừa là người dân nước lã đó, mặc áo nâu, mặc áo tràng, mặc áo đen đen. Ở trong đạo tràng là có hai đệ tử mặc áo tràng theo kiểu người Tàu. Người mà tiểu thừa đó thì họ xem đại thừa mình là đi quá xa, đi quá đàng, không phải là đệ tử Phật. Quý thầy quý sư cô mà đại thừa mình á, đi qua bên Thái Lan, đi qua bên Miến Điện, đi qua bên Campuchia đó, thì Phật tử bên đó nhìn là không biết là mình là người tu đâu. Bởi vì mặc áo kiểu mà giống như quý thầy là ở trong thì áo tràng, mà ngoài thì áo khoác đó hả. Bữa nay thượng tọa Quảng Ba dạy luật đó, thầy Giác Tiến chụp hình đem lên trên phòng để thấy là cái này nó phải tu. Thì vô cái buổi học luật á, không phải là tu sĩ. Tức là mặc áo ấm, mặc áo khoác đen đen, rồi ở trên đầu là chỗ mũ. Còn bên Theravada
rất là kỹ, y áo đàng hoàng, không phải là mình quá lạnh mà muốn mặc kiểu nào cũng được. Cái hình đó mà đưa cho các vị sư năm tâm đó, họ nói là cái này không phải là tu, nhưng mà kỳ thực là trong đó có hòa thượng nữa. Hòa thượng đàng hoàng phải dẫn đâu, nhưng mà họ nghĩ là không phải tu, họ nói là người đời người gì cũng phải tu. Tại vì cái âu phục của Phật giáo đại thừa là nó phát triển quá xa. Cái áo của mình mặc đây, cái áo này là thầy đang mặc đây, không phải của Phật giáo. Áo này là áo của vua, áo này là vua luôn vào đấy nè. Áo tây đỏ, áo này là áo lương vào đấy chứ đâu phải áo thầy tu đâu.
Áo kim tập rồi.
Thầy là nhắc là áo này áo phiên tập nè. Khi mà Phật giáo Ấn Độ mình á truyền qua bên Trung Quốc á, Phật giáo truyền qua Trung Quốc á, là mình mặc y của người Ấn Độ, y người Ấn Độ, âu phục người Ấn Độ, mà qua Trung Hoa là phải cởi áo đó ra, tại vì cái áo này không phù hợp với cái xã hội Trung Quốc. Bây giờ phải mặc chiếc áo nào? Cho nên các ngài phải chọn áo của cung đình, áo của vua. Mặc áo của vua thì nói chuyện vua mới nghe được đó. Chứ còn mặc áo thờ vua đâu có nghe.
Cái áo của nhà quốc sư Tây Tạng là ai à?
Đúng rồi. Cho nên mặc áo này nói chuyện vua mới nghe. Và từ đó cho nên Phật giáo là phát triển từ trong cung đình nó đi ra ngoài nhân giả. Rồi cái áo tràng của gì cũng vậy, áo tràng của gì cũng là áo Trung Quốc thôi. Chỉ có áo quý thầy Việt Nam mình mặc là áo Nhật Bình đó. Áo Nhật Bình mới là áo Việt Nam, sau này mới chế ra áo Việt Nam chính hiệu.
Áo vạt
hò, vạt bẻ, vạt khách gì là của Trung Hoa hết. Trung Hoa hết, không có cái áo nào của người Việt Nam. Chỉ có áo Nhật Bình của quý thầy quý sư cô mặc là áo của Việt Nam chính hiệu. Cái đó là cái niềm tự hào. Quý vị thấy có những cái bức hình rất là giá trị, là đức đệ tứ Tăng Thống Thích Quyền Quang năm 1963 mà ngài nâng cái trái tim của Bồ Tát Quảng Đức Hòa Thượng mặc cái áo Nhật Bình màu ra, rất là đẹp. Cho nên quý thầy quý sư cô phải trân trọng gìn giữ cái chiếc áo Nhật Bình của Việt Nam, chứ đừng có mặc áo của Trung Hoa.
Thầy áo Trung Hoa có ý tàng hoàng, mặc có ý tàng hoàng Việt Nam mới thời đại.
Cho nên là Việt Nam mình á, truyền qua là bây giờ vẫn thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma, thủy tổ của Phật giáo Trung Hoa. Việt Nam mình thờ hai vị tổ, thứ nhất là Bồ Đề Đạt Ma và thứ hai là tổ Tỳ Ni Đa Lu Chi. Tổ Tỳ Ni Đa Lu Chi là được xem là cái người mà truyền đạo. Tổ Tỳ Ni Đa Lu Chi là người Ấn Độ qua bên Trung Quốc học với Tam Tổ Tăng Sáng và sau đó mới đi qua bên Việt Nam truyền đạo. Cho nên Việt Nam mình mới là thờ tổ Tỳ Ni Đa Lu Chi, nhưng mà có nhiều chùa là vẫn thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Cho nên ở trong cái bản kinh này, Hòa Thượng Chí Công đã nhìn thấy cái sự phân biệt giữa tiểu thừa và đại thừa. Cho nên ngài cầu nguyện, khi mà mình lấy sám hối này, cầu nguyện cho tâm của mỗi người nên mở rộng lòng ra để dung thông cái sự khác biệt giữa đại thừa và tiểu thừa, và không biết cho tới khi nào mình mới dung thông được. Thầy học chung một lớp với các vị sư Theravada, thầy hỏi rằng nếu cho sư chọn, tính cho tới thời điểm này, tức là thời điểm ở trong đây là có sư cô Kim Thông và học chung một lớp ở Vạn Hạnh, nếu cho sư chọn thì sư chọn Theravada hay là Mahayana? Khi mà quý huynh đệ ngồi nói chuyện với nhau, tâm sự mà hỏi chuyện, thì sư trả lời rằng cho tới lúc này vẫn là thủy chung duy nhất với Theravada thôi, chứ không thay đổi, không thay đổi. Và tất nhiên vị sư đã hỏi ngược lại chúng tôi, nếu mà cho thầy chọn thì thầy Nguyên Tạng sẽ chọn bên nào? Nói A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là Mahayana rồi, con là chỉ thủy chung duy nhất với Mahayana thôi. Tức là mình có cái duyên ngay từ lúc nhỏ là theo Mahayana, là mình có cái duyên Mahayana thôi chứ không thể chọn lại. Và cái đây là cái sự khác biệt, cái duyên của mỗi người. Và khi mình có duyên với đại thừa hay có duyên với tiểu thừa rồi thì mình bảo thủ, mình chắc chắn trên cái quan kiến của mình, thì đây là cái khuyết điểm lớn nhất của người đệ tử Phật mà ngay mở đầu kinh Liên Hoàn Sáng. Hòa Thượng Chí Công đã nhấn mạnh rằng khiến cho người ưa tiểu thừa không nghi đại thừa, và người ưa tiểu thừa thì sanh tâm quan hệ với tiểu thừa. Cái đây quý vị để ý này. Và lại pháp sám từ bi này lớn hơn tất cả việc làm khác. Pháp này là chỗ quy của hết thảy chúng sanh, như mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng ban đêm. Pháp này là trồng con mắt, là đạo sư, là cha mẹ, là anh em, là chân thiện tri thức của người tu hành đi đồng đến đạo tràng. Cái pháp từ bi này rất là quan trọng. Pháp sám từ bi này là trồng con mắt, là đạo sư, là cha mẹ, là anh em, là thiện tri thức của người tu hành đã đi đến đạo tràng. Pháp sám này thân thích hơn huyết nhục, đời đời theo nhau, dầu đến chết cũng không rời nhau. Vì thế nên gọi là pháp sát này là từ bi đạo tràng. Từ bi này là thể tánh của Niết Bàn. Cái này là cái ý nghĩa rất sâu xa. Cho nên cái câu này là cái câu xương sống, chúng tôi gọi là cái câu xương sống của cái kinh Liên Hoàn Sáng. Pháp sáng này là thân thích hơn huyết nhục, đời đời theo nhau, dầu đến chết cũng không rời nhau. Vì thế nên gọi pháp sát này gọi là từ bi đạo tràng. Tại sao nói là từ bi là thể tánh của Niết Bàn? Bởi vì từ bi là cái nền tảng, từ bi là nền tảng của tất cả mỗi pháp tu để đưa tới giải thoát sanh tử luân hồi. Mà tên của Đức Phật Di Lặc là từ bi, là từ thị. Nếu không có từ bi thì không có tất cả mọi thứ trên thế gian này, không có lộ trình đi tới giác ngộ. Cho nên ở trong này nói rằng dầu đến chết cũng không rời nhau là như vậy. Hôm nay đại chúng ẩn thân hay hiện thân trong đạo tràng này, lập ra pháp sám này, điều phát đại bi tâm, vì có 12 nhân duyên lớn. Thứ nhất là nguyện hóa độ 6 đường chúng sanh không có hạn lượng. Thứ hai, nguyện báo đáp tứ ân không có hạn lượng. Thứ ba, nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến chúng sanh thọ cấm giới của Phật không sinh tâm hủy phạm. Thứ tư là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến cho các chúng sanh đối với các bậc tôn trưởng không sinh tâm kiêu mạn. Thứ năm là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến cho các chúng sanh sanh ra nơi nào cũng không khởi tâm hờn giận. Thứ sáu là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến cho các chúng sanh đối với sắc thân người khác không khởi tâm ganh tị, ghen ghét. Thứ bảy, nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến cho các chúng sanh đối với pháp trong thân, pháp ngoài thân không sanh tâm keo nít mến tiếc. Thứ tám là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến cho các chúng sanh hễ làm được phước thiện gì đều không phải vì mình mà làm, chỉ vì những người không có ai ủng hộ, không có ai giúp đỡ mà làm. Thứ chín là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến cho các chúng sanh không vì mình mà tu pháp tứ nhiếp, mà phải chỉ vì hết thảy chúng sanh. Thứ mười, nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến cho các chúng sanh thấy người cô độc, tù tội, tật bệnh sinh tâm cứu giúp cho họ được an vui. Thứ mười một, nguyện nhờ thần lực của pháp sám này mà khiến cho người tu hành thấy các chúng sanh nào đáng chiếp phục thì chiếp phục, đáng nhiếp thọ thì nhiếp thọ. Thứ 12, nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến cho các chúng sanh sanh ra nơi nào cũng tự nghĩ nhớ đến sự phát tâm bồ đề hôm nay, làm cho tâm bồ đề tương tục mãi mãi không bị gián đoạn. Ngưỡng mong đại chúng hoặc phàm hoặc thánh hoặc ẩn hình hoặc hiện hình trong đạo tràng này đồng gia tâm phù hộ, đồng gia tâm giúp họ, khiến cho đệ tử chúng con sám hối được thanh tịnh, thệ nguyện được thành tựu, đồng tâm như tâm chư Phật, đồng nguyện với nguyện chư Phật, chúng sanh bốn loại xấu đường do đó mà cũng được mãn bồ đề nguyện. Cái đoạn mà chúng tôi vừa đọc là cái phần mở đầu, cũng là cái phần cốt lõi nói lên 39 chương của kinh Liên Hoàn Sáng. Hy vọng rằng bốn vị giảng sư còn lại sẽ nói một phần hoặc là chi tiết về các cái chương này. Như là ban đầu chúng tôi nói là khóa tu an cư năm nay là quý ngài sẽ cho giảng bản kinh này.
nhưng mà cuối cùng bàn lại là 10 ngày không đủ thời gian. 10 ngày không đủ thời gian cho nên là cuối cùng chỉ có 5 buổi giảng thôi. Còn lại là Thượng tọa Quảng Ba, Hòa thượng Thiền chủ ở đây, Thượng tọa Như Định và Thượng tọa Minh Hiếu. Thì đó là các vị giảng sư còn lại. Hy vọng rằng các vị sẽ đi vào chi tiết ở trong cái hầm kinh văn của Lương Hoàng Sáng. Chúng tôi nói một chút xíu về từ bi, mà cái bản kinh này làm cốt lõi, là cái đường dẫn để đi tới kết thúc cũng như là đi tới cái việc mà giải quyết sanh tử luân hồi. Hòa thượng Chí Công nói rằng pháp sáng này thân thích hơn huyết nhục. Mình sống là nhờ huyết nhục, nhưng mà cái pháp từ bi này còn hơn là huyết nhục. Từ đây cho tới khi nhắm mắt lìa khỏi đời, không được rời cái pháp sáng này. Cái pháp sáng này không phải là cái gì nó xa xôi, mà chính là tu lòng từ bi. Đức Đạt Lai Lạt Ma, cái người nổi tiếng nhất thế giới hiện bây giờ trong giới Phật giáo, ngài nổi tiếng cũng là nhờ lòng từ bi này. Nhưng mà nhiều người bây giờ vẫn nghi ngờ về cái lòng từ bi của ngài. Nói tại sao mà ngài có lòng từ bi như vậy mà ngài không cứu giúp được người Tây Tạng 50 năm lưu vong mà ngài không lấy lại được Tây Tạng. Năm 1959, 2009 là đúng 50 năm tròn, 50 năm tị nạn ở miền Bắc Ấn Độ, mà ngài không cứu giúp được người Tây Tạng, đến nỗi mà ngài phải chịu từ chức để mà dành cái quyền lãnh đạo cho một người khác. Cái đó là cái ước muốn của ngài thôi, nhưng mà cho tới bây giờ ngài là vẫn là người lãnh đạo cao nhất của Tây Tạng tới cho tới thời điểm này. Và cái người mà báo chí bây giờ người ta đang đồn đãi là cái người kế thừa cho ngài chính là Đức Kamapa thứ 17. Kamapa thứ 17 là người nổi tiếng, là hóa thân của vị Kamapa thứ 16, năm nay 24 tuổi, là một cái người lầu thăm kinh điển của Tây Tạng, tướng cao lớn phương phi rất là đẹp, là hậu thân của vị Kamapa thứ 16, là một cái dòng phái có quyền lực nhất của Tây Tạng. Nếu mà tính theo vai vế là Đức Kamapa thứ 17 này lớn hơn Đức Đạt Lai Lạt Ma. Khi mà gặp nhau, dù Đức Đạt Lai Lạt Ma lớn tuổi hơn nhưng mà vẫn ngồi thấp hơn 24 tuổi này. Thì mà bây giờ người ta đang nói rằng là vị Kamapa này sẽ thay thế Đức Đạt Lai Lạt Ma để mà lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng. Dù ai nói ngửa nói nghe, Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn là ngài. Lòng từ bi bao la của ngài vẫn phủ trừng tất cả những sinh hoạt, những buổi thuyết pháp, những nơi mà ngài đã đi qua đều để lại trong tâm khảm của mỗi người tâm lòng của ngài, lòng từ bi của ngài. Các cái thế lực chính trị, các người ganh ghét, ngay cả Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng tại Sydney này vào tháng 6 năm 2008. Nếu mà quý vị có đi tới chỗ cái Sydney Olympic Dome là quý vị thấy có mấy chục người đứng phía trước được biểu tình ngài, la hét đòi ngài phải cuốn gói về Ấn Độ đi. Chúng tôi đã chụp những cái hình đó để kỷ niệm thôi, thấy rất là tội nghiệp, là không biết tại sao mà họ chống đối ngài, họ đứng trên cái quan điểm của người Trung Quốc để mà họ chống đối Đức Đạt Lai Lạt Ma, rất là tội nghiệp. Nhưng mà bên trong hội trường đó là mấy chục ngàn người để mà nghe thuyết pháp, thì 50 người mà đứng ngoài để biểu tình thì có nghĩ lý gì đâu. Nhưng mà họ vẫn cứ làm. Họ làm không phải là một ngày mà tới 3 ngày. 3 ngày thuyết pháp chỗ Sydney Dome này là họ đeo đuổi, họ biểu tình. Nhưng mà cái quốc gia này là quốc gia dân chủ, ai muốn làm gì đó thì làm, nhưng mà đừng có vi luật thì thôi. Biểu tình mà có cảnh sát đứng bảo vệ họ rất là tội. Nhưng mà Đức Đạt Lai Lạt Ma bên trong vẫn thuyết giảng, 25.000 người tới để mà nghe ngài giảng. Đây là một cái điều mà chúng ta phải đảnh lễ ngài. Có một vị tăng sĩ nào mà thuyết pháp có mấy chục ngàn người đi nghe? Trên thế giới chỉ có thuyết giảng ở sân vận động, chỉ có Đức Đạt Lai Lạt Ma và Hòa thượng Tinh Vân. Hòa thượng Tinh Vân là chủ tịch, là người sáng lập ra Hội Phật giáo Phật Quang Sơn trên thế giới, là hai người
thiết pháp ở sông Bảo Lạc. Đức Đạt Lai Lạt Ma đi tới Đức, đi tới Pháp, đi tới Mỹ, đi tới Úc Châu, đều thiết pháp ở sông Bảo Lạc. Ở đây thì thiết pháp ở Olympic Dam, còn ở Melbourne thì thiết pháp ở sân tennis Rod Laver. 25.000 người tới và nghe ngài giảng không còn chỗ. Bên ngoài là khoảng 5.000 người đứng xung quanh bên ngoài sau màn động để mà nghe ngài thuyết giảng qua màn ảnh rộng, tại vì bên trong không còn chỗ đứng, tất cả đều phát xuất từ lòng từ bi của ngài. Lòng từ bi là thể tánh của Niết Bàn. Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Từ là đem lại niềm vui cho người, và bi là làm vơi bớt khổ đau của người. Tất nhiên là không có điều kiện. Tình thương, tình yêu trên thế gian này đều kèm cái điều kiện đi theo. Nếu không có điều kiện thì sẽ không có tình thương hiện hữu. Ngay trong chùa cũng vậy. Có cái con có thầy thương trò, trò thương thầy, cũng có điều kiện đi thôi. Cái thật đó. Tối chung là mình nói ra thì nó đau lòng thôi, nhưng mà mình tất cả đều là phàm phu, là tục tử, làm sao mình vượt qua cái quan ải này, vượt qua cái gọi là cái tình thương không có điều kiện này, để mà chúng ta không khổ đau cho nhau. Nếu mà trường hợp mà chúng ta thương người mà không có điều kiện kèm theo, đó chính là tình thương mà từ bi thị sáng này muốn gửi gắm đến cho chúng ta. Từ bi đạo tràng sa tháp này muốn gửi gắm cho chúng ta một cái loại tình thương không có điều kiện. Vua Lương Võ Đế, Hòa Thượng Chí Công, ở trong một cái bối cảnh lịch sử là xung đột trong triều, ngoài triều, quân thù đâm chém đấu đá với nhau, và cuối cùng vua Lương Võ Đế đã bị chết đói mà qua đời. Công đức gọi là xây chùa, đúc chuông, chép kinh, tiếp tăng độ chúng, nhưng mà cuối cùng vua Lương Võ Đế đã chết đói, bởi vì trong triều nó phản loạn, bao vây xung quanh và lương thực trong triều đã hết rồi, cho nên cuối cùng vua đã chết đói. Đây là một cái câu chuyện mà chúng ta không thể nào quên được. Và tất nhiên cái bản kinh này là vua là cái người có công, nhưng mà đối với chúng ta đời sau, chúng ta không hiểu hết được đường đi nhân quả nghiệp báo. Đường đi nhân quả nghiệp báo chúng ta không sờ tới được. Phật tăng, thế giới tăng, quả dị thục và các quả thánh, chứng thánh là bốn cái điều kiện đó. Chúng ta lấy cái tâm bình thường, chúng ta không so tính, không đếm được và không sờ tới được. Thế giới tâm, Phật tâm, nhân quả nghiệp báo, tức là quả dị thục và các tầng chứng của thánh quả, chúng ta không nối lên được. Tại sao vua A Xà Thế, một cái người công đức lớn như vậy, nhưng mà cuối cùng vẫn là chết đói? Chúng ta giải thích nói không giải thích nổi. Nếu mà mình giải thích mình an ủi, đây là một cái quả báo sâu cùng để cho vua giải nghiệp, chỉ có như vậy thôi. Đó là cái kết quả sâu cùng để cho vua bước lên một cái tầng bậc cao nhất, để mà không còn tái sanh, không còn chịu đau khổ trong cõi giới luân hồi này nữa. Cho nên tụng kinh Lưu Hoàng Sám này là mình rũ bỏ tất cả những phiền não khổ đau, phát bồ đề tâm, phát bồ đề nguyện và hành Bồ Tát đạo. Cái đây là cái ước mơ ngàn đời, cho nên cầu mong cho quý Phật tử cố gắng áp dụng. Lòng từ bi không có điều kiện, lòng thương yêu không có điều kiện kèm theo, để cho cuộc sống của mình được an vui. Nếu mà thương ai đó thì chút đỉnh gọi là thôi, đừng có thương nhau lắm rồi cắn nhau đâu. Sẽ đem lại cái sự khổ đau cho nhau. Mình thương ít thì điều kiện nó chút đỉnh gọi là, thì nó không đem khổ đau cho nhau. Mong là như vậy. Nếu mà chúng ta không vượt qua được cái biên cương kia thì chút đỉnh gọi là thôi, để mà không có đem lại phiền não khổ đau cho kiếp sau. Và nếu gặp nhau thì gặp nhau trong bồ đề quyến thuộc, kết bồ đề quyến thuộc, dù là trong trong đạo hay ngoài đạo, dù là trong cung đình hay ngoài cung đình, dù là tiểu thừa hay đại thừa, đều kết bồ đề quyến thuộc để mà dìu dắt nhau cho tới ngày đi tới giải thoát và giác ngộ. Giải thoát giác ngộ là cái mục đích cuối cùng trong người đệ tử Phật. Và tu pháp sáng từ bi của Luân Hồi Sáng và phải niệm Phật để vãng sanh về thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Cái này là cái quan trọng. Sám hối và niệm Phật, lạy sám hối. Quý vị phát tâm sau cái khóa tu này, phát tâm về nhà đảnh lễ trọn vẹn cái bộ Luân Hồi Sáng này, mỗi đêm tụng một hẳn thôi. Trong ngày tới 39 chương thì quý vị tụng trong vòng 3 tháng, cố gắng ở nhà mình dành thời gian ra nhất định để mà mình tụng đọc và thọ trì và đảnh lễ. Ở đây chùa Pháp Bảo này mình có cái duyên với Hòa Thượng Như Điển, là bào đệ của Hòa Thượng sư phụ ở đây, là Hòa Thượng Như Điển. Hồi chiều nay Hòa Thượng đã gọi qua thăm trường hạ chúng ta và chúc mừng trường hạ này năm nay đã lên 75 vị tăng ni. 75 vị tăng ni là tính thêm 3 sư cô đến từ Me Bình chiều hôm nay mà không có người ra phi trường đó, phải đi xe taxi về. Bởi vì sư cô trụ trì dưới đó chỉ báo qua email thôi, bởi vì không có tiền để gọi phone. Rất là tội nghiệp. Hòa Thượng Như Điển đó là người đảnh lễ Kinh Pháp Hoa 28 phẩm, mỗi chữ một lời. Kinh Pháp Hoa là 700.000 chữ, là 700.000 lời. Hòa Thượng đã đảnh lễ xong Kinh Pháp Hoa rồi, và bây giờ đang đảnh lễ Kinh Đại Bát Niết Bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn là cả hai quyển, quyển thượng và quyển hạ, là tổng cộng là 1.500.000 lời. Hiện bây giờ Hòa Thượng đã đảnh lễ Hoa Quyển thứ hai rồi, cho nên Hòa Thượng Pháp Bảo đây muốn cho đại chúng học hạnh lạy Phật của Hòa Thượng Như Điển, cho nên phát tâm cho lạy cái kinh Luân Hồi Sáng này. Nhưng mà cuối cùng phước chưa đủ, cho nên đó, kỳ này mình chỉ tụng cho nó lạy, cho nên về nhà phải lạy, về nhà phải cố gắng đảnh lễ. Nhưng bằng đảnh lễ Nam Mô Lương Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng bằng đảnh lễ Nam Mô Hoàng Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng bằng đảnh lễ Nam Mô Tam Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đó là cách đảnh lễ mỗi chữ một lần. Hòa Thượng Như Điển đã đảnh lễ 20 năm nay tại Đức Quốc, mỗi buổi tối Hòa Thượng đảnh lễ từ 300 cho tới 500 lễ, thì lễ như vậy thì mới hết là 1.500.000 lễ của bộ Kinh Đại Bát Niết Bàn. Cái công đức lễ Phật và niệm Phật của Hòa Thượng không thể nào tính đến được. Quý vị nhìn thấy Hòa Thượng Như Điển thì quý vị sẽ biết được công đức tu tập của Ngài, có thể nói là có 102 ở hải ngoại này. Nói về cái hạnh lễ Phật dường như không có con số 2. Cho nên chúng tôi xin là kết thúc cái bài giảng này bằng một cái bài thơ mà thầy Linh Như, là một cái vị luật sư già 70 tuổi mới đi xuất gia, mà thầy tâm sự của chúng tôi là thầy, ta nói rằng là bán thế xuất gia, nhưng mà thầy là cùng thế xuất gia. Cùng thế là có nghĩa là tận cùng cuộc đời rồi mới đi tu. Nhưng mà thầy khi mà đã phát tâm xuất gia rồi thì thầy rất tinh tấn, già rồi không lạy Phật được cho nên chỉ ngồi niệm Phật. Trong một lúc ngồi niệm Phật, thầy đã làm ra 4 câu thơ mà thầy xin gửi đến với đại chúng ở đây. Một lòng niệm Phật Di Đà, đài sen ao báo là nhà tương lai, huyễn thân trả lại trần ái, cõi thường tìm lại hình hài năm xưa. Một lòng niệm Phật Di Đà, đời sẽ nào báo là nhà tương lai, hài năm xưa. Đó là cái bài thơ mà nói lên cái kết quả cuối cùng của người tu tịnh độ, lễ sáng và niệm Phật để mà vãng sanh sau khi chúng ta bỏ lại cái tấm thân này trên cõi giới ta bà này, không còn quanh đi quẩn lại trong vòng sanh tử luân hồi nữa. Đó là cái ước nguyện của mỗi người đệ tử Phật. Cầu chúc cho quý chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử có một cái khóa an cư an lạc và thôi lượng được nhiều kết quả trong cái quá trình tu tập của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cũng thành kính cảm tạ chư tôn đức tăng ni đã tham dự trên rừng Phật pháp nhiệm màu, cũng như là quý Phật tử tham dự buổi thuyết giảng của do đại đức Giác Tiến truyền lên trên rừng Phật pháp nhiệm màu để chia sẻ với các Phật tử khắp nơi. Chân thành cảm tạ cũng như là cảm ơn quý vị. Kính mời đại chúng chấp tay nghiêm trang để hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thân Phật đạo. A Di Đà Phật. Cảm ơn chư tôn đức. Mời chú Hạnh Nhiên lên trên để đọc bài thơ cúng dường cho đại chúng nhé.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là mùa an cư. Ngày xưa cũng có an cư pháp bảo chùa Lãnh Vô Tư Hà Thành, nơi an trú ở đành lòng hòa thượng khai mở chân thành mùa thu. Bổn độ đâu có lưu vô, nhất tâm tu học an cư thanh nhàn. Hầu chủ khai mạc rõ ràng Việt Nam 3 tháng vẹn toàn như xưa,
còn tiền
châu Úc hoàn cảnh cũng như xưa. 10 ngày tu học phép chưa của ngài, thầy cô trưởng tử Như Lai bổn đạo y giáo tiễn khơi quý thầy. Chúng con đạo hữu ở Tây nơi hương tu học quý thầy dẫn ra, chúng con đạo hữu tại gia nghe lời thầy giảng về nhờ làm gương. Bạn bè ở tại địa phương vui làng bác trước nôi gương ông bà. Năm nay tu học năm nay tổ chức hội gia tấn pháp hơi vị tấn phong hơi vị nhiều thầy thanh niên hòa thượng sức khỏe bình yên, năm nào cũng giữ không ngừng năm nô nào năm nô. Người ta tuổi thọ đã cao, hàng dương chánh pháp chẳng ngại khó khăn, bổn đạo vui vẻ chi bàn, nguyện cầu tam bảo gia tăng cho họ thọ tường. Bổn đạo thấy đó làm gương, tỳ tê giữ giới noi gương quý thầy. Châu Úc tu học đủ đầy, đạo hữu học tập quý thầy để làm gương. Nam mô A Di Đà Phật.